was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be.
Xin chào tất cả các bạn đã đến với podcast xung quanh chúng ta. Podcast thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến giáo dục đặc biệt và công tác xã hội. Mình là host của chương trình, Minh Donovan. Và hôm nay mình mời đến đây một khách mời rất là đặc biệt. Chị ấy như là một người tiền bối của mình. Và chị ấy có rất nhiều kinh nghiệm khá là thú vị trong rất nhiều các cái lĩnh vực khác nhau. Và hôm nay chị sẽ đến podcast xung quanh chúng ta và chia sẻ cho tất cả chúng ta tất cả những thứ mà hay ho nhất và thú vị nhất về chị ấy. Mình xin giới thiệu khách mời của chương trình hôm nay, chị Mỹ Khổng. Xin chào chị.
Chào mọi người, rất là vui vì có cái dịp được tham gia cái chương trình xung quanh chúng ta hôm nay của mình. Hy vọng thì mình sẽ có một cái buổi trò chuyện thật là vui vẻ và thân mật, và hy vọng là chúng ta cũng sẽ cùng nhau học được một cái gì đó từ cái buổi chia sẻ hôm nay.
Trước khi bắt đầu chương trình, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chị cho mọi người cùng biết được không ạ?
Chào tất cả mọi người, thì mình tên là Mỹ. Thì như Minh cũng có chia sẻ, thì mình là tiền bối của Minh. Thì thật ra là mình cũng học tại trường đại học MIT, và mình học trước Minh 2 năm theo một cái chương trình học bổng giống nhau tên là Opportunity Scholarship. Thì mình học về chương trình cử nhân kinh doanh chuyên ngành kế toán, và mình vừa mới tốt nghiệp vào năm 2019. Hiện tại thì mình đang làm việc cho phòng hỗ trợ đời sống sinh viên tại trường đại học quốc tế RMIT luôn.
Ở RMIT là đang trong tuần 14 đúng không chị?
Chị nghĩ bây giờ đang là giữa tuần 15 với 16. Hiện tại thì cái tuần sắp tới sẽ là ở RMIT sẽ gọi là cái tuần Slow Down Week. Thì đây là một cái tuần mà các bạn sinh viên và nhân viên sẽ khuyến khích là nên slow down, tức là no meeting, no calling. Nếu mà không có chuyện gì gấp thì nên refresh lại. Tại vì sim vừa rồi thì tất cả các bạn đều phải học online, và trường cũng thích là dành cái thời gian này để mà nghỉ ngơi thư giãn. Tại vì mình sẽ phải vô một cái mùa học mới mà cũng sẽ tiếp tục có thể là phải học online 6 tuần đầu. Và nhân viên của trường thì đây là lần đầu tiên mà làm việc 100% online trong một cái mùa. Thì tụi chị có cái tuần này để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi và dành thời gian để mà phản ánh lại xem các công việc mình làm như thế nào, để mình có một cái mùa học mới nó tốt hơn và hiệu quả hơn, và thích nghi được với cái bình thường mới này một cách có chiến lược hơn.
Với bản thân chị thì chị có cảm thấy nó có nhiều cái xáo trộn không chị?
Giữa việc làm offline với online á hả? Chị thấy có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa việc làm việc offline với online. Một tuần đầu thì chị thấy hơi lạ, nhưng mà sau đó thì đối với chị thì chị cảm thấy chị khá là thích thú cái việc mà làm việc online, tại vì mình có thể làm được rất là nhiều thứ online và mình tiết kiệm được một cái lượng thời gian rất là lớn. Và sau cái đợt này chị học được một cái bài học là mình cần phải linh hoạt á, và nếu mà trong mỗi cái góc cạnh, nếu mà tình huống nó đẩy mình tới một cái hướng hoàn toàn khác, mà nếu mà mình học được cái cách tìm ra được những cái thú vị, những cái hay ho trong cái đó, thì có khi mình thấy cái đó nó cũng rất là hay. Tức là trước đây chị không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm việc online, nhưng mà tới khi vô làm việc online rồi và áp dụng rất là nhiều cách làm việc online, thì chị thấy là thì đây là cách làm việc online, và học online nó lại có những cái hay như vậy mà cái offline nó có thể sẽ không đáp ứng được. Thì đó là cái mà chị nhìn thấy.
Thì em cũng biết đó là từ cái việc mà chuyển từ offline sang online là đã làm cho nhiều người cảm thấy khá là rối rắm. Tại vì không chỉ là phải handle những cái công việc ở công sở hay văn phòng, mà họ còn phải lo những công việc nhà, rồi những người nào có gia đình, có con cái thì lại càng bận rộn hơn. Thì theo em được biết là chị còn đang học thêm một cái văn bằng 2 nữa đúng không? Thì chị có cảm thấy là nó làm cho chị trở nên bận rộn hơn và khó sắp xếp thời gian hơn không?
Chị học thêm một cái chuyên ngành khác là về Computer Science. Thì chị đã học cái chuyên ngành này từ trước khi nó lockdown rồi. Và thực sự là trước khi lockdown, cái chuyên ngành của chị đã là một chuyên ngành online. Tức là chị học từ một cái trường đại học ở bên Mỹ tên là University of the People. về chuyên ngành Computer Science thì hoàn toàn nó là 100% online, tại vì chị ở Việt Nam và cái trường ở Mỹ và cái trường đó nó cũng vận hành là 100% online cho tất cả những người ở trên thế giới nào có nhu cầu học đại học và muốn lên một cái văn bằng, một cái bằng cấp chính quy thì nó đều cung cấp. Tức là vốn dĩ cái trường đó nó đã không học offline, thành ra chị đã thích nghi với cái việc học online từ cái trường đó cho đến khi mà có một cái đợt dịch này thì chị cảm thấy nó không có lạ lẫm gì với chị cả. Nó chỉ có thêm là bây giờ thêm công việc online thôi. Hồi trước đây là học online, công việc offline, thì bây giờ là học online, công việc online. Thời gian biểu của chị không có xáo trộn nhiều lắm. Chị thậm chí còn cảm thấy là có nhiều thời gian hơn. Ví dụ như trước đây là chị đi làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, sau đó chị về nhà, chị làm mọi thứ xong 7 giờ chị mới học bài được. Thì bây giờ đi làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, xong rồi chị chỉ cần tốn 1 tiếng thôi để chị thu xếp mọi thứ, 6 giờ chị đã có thể ngồi vào bàn học và chị đã có thể đi ngủ sớm hơn, nên là chị còn cảm thấy nó có sự thuận tiện nhiều hơn nữa. Rồi chị thì lại kiểu hay dậy sáng sớm á, thì 5 rưỡi hoặc là 5 giờ thì chị đã dậy rồi, thì 5 rưỡi 5 giờ chị đã dậy thì chị lại có thêm 2 tiếng để chị học buổi sáng nữa, rồi 8 giờ chị mới vô làm thì chị vẫn còn thừa 30 phút để mà làm mọi thứ cá nhân hoặc là ăn uống gì đó. Còn trước đây thì nếu mà em phải đi làm đúng không, thì 7 giờ rưỡi hoặc 7 giờ em đã phải chuẩn bị để tới văn phòng rồi,
Dạ đúng
thì chị
rồi.
không có làm cái chuyện đó vào buổi sáng được. Thành ra đối với chị cảm thấy nó còn mang lại nhiều cái sự tiện ích hơn so với hồi trước.
Như các bạn đã thấy là chị Mỹ là khá là linh động, khá là năng động. Với là cuộc sống của chị ấy cũng như là cái công việc. Thì em có theo dõi trang Facebook của chị thì em cũng khá là ấn tượng, tại vì thấy được là trong phần công việc là chị làm rất nhiều các cái công việc khác nhau, từ giáo dục nè, rồi thiện nguyện nè, về cả kinh doanh nữa. Theo chị là chị thích nhất là làm ở bên lĩnh vực nào trong tất cả các công việc chị đã từng làm?
Trước đây khi mà chị làm việc trong cái lĩnh vực về NPO thì chị rất rất là thích. Chị cảm thấy là công việc chị đang làm có những cái tác động tích cực và tốt cho xã hội nên chị cảm thấy rất là hứng thú. Chị nghĩ là chị sẽ làm cái công việc này suốt đời thôi. Từ hồi đầu chị đã nghĩ như vậy rồi. Xong rồi sau đấy thì khi mà chị đi làm việc ở trong lĩnh vực kinh doanh thì chị lại thấy là thì ra là trong lĩnh vực kinh doanh họ có những cái góc nhìn mà những người làm trong NPO hoặc là làm trong các cái tổ chức chính phủ không nhìn thấy được, không biết được. Rồi sau đó thì khi mà chị đi làm việc ở trong trường đại học á, chị thấy là trường đại học nó là có một cái sự kết hợp giữa kinh doanh với lại giáo dục. Từ ba cái trải nghiệm đó của chị thấy là chị không có một cái lĩnh vực nào mà là chị thích nhất cả, mà là ba cái lĩnh vực đó nó đã bổ trợ cho chị. Tức là nó cho chị một cái góc nhìn thực sự toàn diện về công việc thiện nguyện, về lĩnh vực giáo dục đào tạo con người và về cả việc kinh doanh để tạo ra những cái giá trị về lợi nhuận cho xã hội. Cho nên khi mà hỏi là chị sẽ thích nhất làm việc trong lĩnh vực nào thì chị không có câu trả lời cụ thể nào cả. Nhưng nếu mà chị được chọn và phải chọn chọn một thôi thì chị sẽ chọn giáo dục. Tại vì sau một thời gian thì chị cảm thấy là cái lĩnh vực giáo dục nó là một cái vũ khí để nó thay đổi một cá nhân, thay đổi một con người và tạo ra những cái cơ hội khác. Hệ thống giáo dục tốt sẽ tạo ra được một cái cá nhân đi làm thiện nguyện tốt, sẽ tạo ra một cái cá nhân đi làm kinh doanh tốt và tạo ra một cá nhân đi làm về giáo dục tốt. Thì chị nếu mà là chị thì chị sẽ chọn làm trong giáo dục để mang lại những cái tác động giống như vậy.
Dạ, em hoàn toàn đồng ý luôn chị. Từ khi em làm ở Sài Gòn Children, càng ngày em mới càng thấm thía ra là giáo dục là cái con đường ngắn nhất và gần như là duy nhất nữa. Và, tại vì chị thấy rõ ràng là trong đại dịch này, những cái bạn nào mà có cái nền tảng mà về văn hóa nhiều hơn, cao hơn, ví dụ như là đại học, thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, thì cái cơ hội trụ lại ở một cái công ty hoặc một cái doanh nghiệp nào đó, một cái công sở nào đó thì nó cao hơn. Tất cả các công việc này là chị đã làm từ trước khi học đại học hay là trong cái quá trình chị vào đại học?
Chị làm thiện nguyện, chị làm trong lĩnh vực phi chính phủ từ năm mà chị 13 tuổi. Tức là từ hồi chị ở quê, không biết tại sao nữa nhưng mà chị đã có một cái khao khát là muốn đi làm về cái lĩnh vực này vì chị cảm thấy nó mới lạ quá và nó hay quá. Thành ra từ hồi chị học lớp 7, lớp 8 chị đã đi tìm kiếm để xem có thử những cái cơ hội nào mà làm được hay không. Và lúc ở quê thì chị đã đi tới những cái máy ấm và hỏi han xem là cái đó họ làm như thế nào ra sao ra sao. Nhưng mà thực ra ở dưới quê thì họ không có nhiều cái tiếp cận lắm. Thành ra là chị chờ tới khi mà chị lên học đại học. Lúc mà chị 18 tuổi á, thì chị lên đại học thì cái việc đầu tiên mà chị làm á, là chị đi kiếm các cái tổ chức chính phủ để chị tham gia. Thì đó là chị bắt đầu làm từ cái thời gian đó. Còn kinh doanh thì chị không phải là một người đứng ra làm kinh doanh. Chị chỉ làm việc cho các tổ chức, cho các doanh nghiệp thôi. Chị có làm cho các doanh nghiệp về du lịch, chị có làm cho các doanh nghiệp về may mặc và xuất khẩu với cái vị trí là kế toán tài chính luôn. Và cái công việc mà liên quan tới kinh doanh thì chị làm cả trước và sau khi mà chị học, sau khi mà chị học tại đại học và mít nữa, tức là cứ ở đâu có thì chị làm. Tại vì trước đó thì chuyên ngành của chị là về marketing á, thành ra là chị đi làm để mà ứng dụng các cái kiến thức mà chị học được ở trong công việc là chị đã làm từ trước đó rồi. Còn giáo dục là sau này khi chị bắt đầu đi học ở MIT thì chị bắt đầu biết tới lĩnh vực về giáo dục và chị bắt đầu làm. Thì khi mà chị càng làm như vậy thì chị càng nhìn thấy được cái sự khác nhau của các cái lĩnh vực và chị làm sâu vô nữa. Thì chị thấy là mình thích làm về giáo dục, mình muốn làm ở trong các cái trường đại học hoặc là các cái trường học nhiều hơn. Thì khi mà chị có một cái mùa hè chị đi học trao đổi ở bên Mỹ á, thì chị có đi làm ở trong trường, chị có làm trợ lý về sự kiện trong một cái department về khoa học kỹ thuật của trường đại học San Francisco State. Thì khi mà chị làm á, thì thấy là thì ra là đi làm ở trong trường là như vậy. Thì ra là nó chính là cái góc nhìn như vậy, và chị biết được thêm rất là nhiều thứ. Thì sau đó khi chị đi về Việt Nam, thì khi mà chị học đại học xong á, thì chị quyết định là sẽ tìm kiếm các cái cơ hội để mà đi làm trong các trường đại học. Thì thật là may mắn là MIT đã cho chị một cái tấm vé đó. Nên là chị đang làm việc cho nên là chị đang làm việc tại cái phòng đời sống sinh viên. Thì cái phòng đó là cái phòng mà công việc của chị nó là một cái sự mix giữa làm giáo dục và làm thiện nguyện, tức là chị làm tư vấn cho các cái câu lạc bộ sinh viên về các cái dự án mà các bạn đang làm. Thì sinh viên thì họ có rất là nhiều dự án khác nhau, dự án thiện nguyện, dự án về thể thao, các chương trình thi đấu, hoặc là các dự án về xã hội, hoặc là các chương trình training. Thì cái công việc của chị là tư vấn các bạn để vận hành những cái dự án đó một cách trơn tru và theo được các cái hướng dẫn của Đại học MIT. Thì chị kết hợp được cả công việc kinh doanh lẫn cái thiện nguyện và cái giáo dục ở trong cái công việc hiện tại của chị.
Thật là tuyệt vời ha.
Không phải ai cũng có được một cái cơ hội để làm được một công việc mà mình thích làm á, và học được, áp dụng được những kinh nghiệm trong quá khứ cho công việc hiện tại, và mình lại yêu thích cái công việc đó. Thì đối với chị đó là một cái sự may mắn, tại vì chị cảm nhận được cái điều đó khi mà chị làm cái công việc này.
Chị có cảm thấy rằng là các bạn càng về thế hệ sau thì các bạn có vẻ năng động hơn và sẵn sàng là tìm tòi học hỏi hơn và đỡ thụ động hơn những cái thế hệ trước không?
Các cái bạn Gen Z á, giống như là em nói, các bạn rất là thông minh, các bạn rất là nhanh nhạy, các bạn có thể nắm bắt vấn đề rất là nhanh và hoàn thiện công việc nó rất là nhanh. Các bạn chỉ cần một cái người hướng dẫn để giúp các bạn đi đúng hướng mà thôi. Thì đó là cái điểm mạnh của Gen Z. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị nghĩ là các bạn mà của cái thế hệ trước cũng không có phải là người thụ động. Chị nghĩ cái đặc điểm của thế hệ trước là các bạn là một cái người bền bỉ và kiên trì. Các bạn không thể hiện cái sự năng động ra thực chất ở bên trong á, của những cái bạn là thế hệ trước. Chị cảm thấy đó là những cái người rất là nỗ lực, rất là kiên trì và rất là cố gắng làm một cái điều gì đó cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng của cái người đó, chứ không phải là họ là người thụ động. Chỉ là họ có một cái cách để làm việc khác so với Gen Z mà thôi. Vì khi mà em nhìn thấy một cái Gen Z nó quá là năng động, quá là nhiệt tình, thì em sẽ nghĩ là cái Gen kia không năng động và nhiệt tình bằng. Nhưng mà thực sự là khi mà mình nhìn vô công việc á, em đâu có nhìn vô sự năng động với nhiệt tình, đúng không? Em sẽ nhìn vô kết quả. Tóm lại là
Đúng
dù
rồi.
Gen Z năng động hay cái Gen trước thụ động, thì kết quả của ai là tốt hơn, thì chị nghĩ đó mới là cái quan trọng nhất. Đương nhiên là mình sẽ có những cái trải nghiệm tốt trên cái hành trình của mình cũng sẽ rất là quan trọng, nhưng mà ý là người ta sẽ không chỉ đo lường cái sự năng động và nhiệt tình, mà người ta còn đo lường cái chất lượng công việc nữa. Thì chị nghĩ cái chất lượng công việc là cái mà cả hai cái gen hoặc là bất kỳ một cái gen nào đều có thể làm được, nếu như mà họ có một cái sự nhìn nhận đúng đắn về cái công việc đó. Thì chị không hề thấy cái gen nào nó hơn cái gen nào. Thực sự là vậy đối với chị.
When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be,
future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be.
Vừa rồi là phần đầu tiên của cuộc nói chuyện với chị Mỹ Khổng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hãy lắng nghe phần còn lại của podcast này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.